sơ thiện thơ công đức chưa ngã làm chân chánh tướng tư tâm là bốn lãnh cao thượng ngã văn nghề nghiệp giới chéo quân liệt hồng tận nói dương đời chân chân là bốn lãnh cao thượng hiểu thân 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 chấm sông vợ và có sông bằng nghệ thương thiện là cố lãnh cao thượng bố thi hành đúng pháp dư nguyên hạt nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là cố lãnh cao thượng xa lý tâm địa bán cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là cố lãnh cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí tôn và lý ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời càng lượng pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng tâm động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính làm lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 1 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ tới 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Á bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33, Kinh Phúng Tụng tiếp theo, lại năm căn khác, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ đến Như Lai và ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tâm Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đặt thú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Thầy Thâm Má ngày hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng giêng năm 2013, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh Thích Minh Châu Dịch Việt, lại năm tăng khác. Năm pháp này các hiện giả có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chứng nhận các Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại năm căn khác: tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Này các thiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng trác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính thưa đại chúng, tôi xin thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì khi được chuyển căn có một lần, trước đây chúng tôi đã nói rằng đây là một ở trong những tư vấn mà chúng ta được nghe giải thích tương đối rất là nhiều qua nhiều ý nghĩa khác nhau, thường là đồng âm và duy nghĩa. Thì hôm nay khi mà nói chữ căn này, chúng ta có thể hình dung đến một từ rất là gần với ý nghĩa này, gọi là căn tu. Nhiều người trong chúng ta thấy rằng có những vị ngồi thiền thì rất là mau tiến bộ, có những vị ngồi thiền rất là chậm tiến bộ, có những người chỉ đến với Phật pháp một lần đã phát sanh đức tin, có những vị đôi ba chục năm mới có thật sự có đức tin. Thì có người nói là mình có căn tu hay không có căn tu, nhưng mà trước nhất là chúng ta nói về năm cái nền tảng của sự tu tập trước, gọi là ngũ căn. Và sau đó chúng ta sẽ bàn về việc này qua sự thảo luận của chư Tôn Đức. Bây giờ xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Đại Đức Phật Thích hoan hỷ giảng dạy cho bài học ngày hôm nay. Kính thỉnh Đại Đức Phật Thích.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Trác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Huệ Tiếng, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính cảm ơn ngài Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về năm cái bài gọi là năm căn. Năm căn rồi thì chúng ta có nói đến cũng năm căn đó trên phương diện khác. Trên phương diện ở đây nói năm căn, năm căn ở đây là được nói biết đến như là một cái gốc rễ. Chữ căn ở đây là cái gốc rễ cội nguồn. Chữ Indriya ở đây là gốc rễ, là cội nguồn hoặc là nền tảng của cái thiền pháp. Thiền pháp thì trên cái đời sống tu tập chúng ta biết rằng có nhiều cái pháp môn tu tập, hay là nói khác đó, tức là trong 37 phẩm trợ giác ngộ, hay là bảy cái nhóm gọi là đi đến cái sự giác ngộ, thì năm căn này đó tức là cũng nằm ở trong bảy cái nhóm giác ngộ đó. Năm căn là tứ niệm xứ, tứ niệm tốt, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và chánh đạo. Đây là nhóm của mỗi một nhóm, mà trong cái nhóm này đó là nhóm nói đến cái căn gốc rễ, cái gốc rễ hay là cái cội nguồn hay là cái nền tảng của thiền Phật. Thiền Phật trên chúng ta thấy rằng là nên hiểu trong cái đặc biệt là trên phương diện tu tập, nhưng mà cũng có thể rằng hiểu rằng là trên phương diện đời thường đó, thì những cái điều này nó cũng có cái giá trị lợi ích cho một cái người khi mà họ sống trong cuộc đời này, làm việc suy tư hay là tất cả những làm cái phương hướng để mà mình có cái hoạt động đó, thì cũng phải nhờ ở năm cái pháp này. Đặc biệt là khi nói đến trên phương diện tu tập đó, thì năm cái pháp này là căn bản, là nền tảng. Ở đây là gì? Như Đức Phật Ngài dạy rằng tính căn, tánh căn, niệm căn, định căn và tệ căn. Thì chúng ta biết rằng là khi mà nói có chỗ dịch là căn, cũng từ chữ Iriya này ra, còn có chỗ dịch quyền, tức là mình hiểu như là một cái quyền lực hay là một cái pháp dẫn đầu cho một cái thiện pháp nào đó, hoặc là một cái điều gì để dắt dẫn cho cái thiện pháp. Đặc biệt khi nói đến cái tính căn, tánh căn, niệm căn, định căn và tuệ căn này, cho nên là có chỗ thì dịch là quyền, có chỗ là dịch là căn. Thì như chúng tôi đã nói đó, căn tức là cái gốc rễ nền tảng của thiện pháp, hay quyền là cái pháp dắt dẫn làm đầu, dắt dẫn để điều hành cho các cái thiện pháp đồng sanh để mà mình thực hành những cái thiện pháp. Như vậy thì khi mà nói đến cái gì cũng vậy, đặc biệt là trên phương diện tu tập đó, thì một điều đó là pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì nó có cái có một điều là một cái phương pháp để hành trì của một cái vị hành giả hay là một cái người tu tập á, thì cũng phải nghe, hiểu, suy tư và thực hành. Có người thì nói rằng là tu ở pháp môn này, tu pháp môn nọ, thì mỗi pháp môn khác nhau á, nhưng mà cũng không thể nào bỏ được ở trong bảy cái nhóm, hay là 37 phẩm trợ giác ngộ, hay là nói chi tiết, nói một cách hẹp hơn đó, tức là mình sẽ nói dựa vào tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn này mà thôi. Như vậy thì thí dụ như mình nói trên cái trước tiên là mình nói đến cái Đức Phật Ngài dạy về tính căn. Cái tính căn, tính căn ở đây đó thì quý vị biết rằng đó là cái gốc rễ của cái sự niềm tin, của niềm tin, hay là có chỗ gọi là đức tin. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái niềm tin đó, thì ở một cái niềm tin gọi là cái niềm tin đó, thì là một cái sự thông thường, ví dụ như mình tin điều này điều kia, nhưng mà niềm tin cũng có thể là tin ở trong một cái trên phương diện đặc biệt. Thí dụ như là một người tu tập thì mình nói đến cái việc mà mình tin ở Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi, thì những cái tin đó là những cái niềm tin, đó là những cái niềm tin căn bản, hay là có chỗ thì gọi là những cái đức tin. Nó trở thành một cái thiện pháp tiêu biểu để cho cái người đã hành trì. Ví dụ như là các ngài định nghĩa rằng chữ tính căn á, nó có cái những cái đặc tính. Cái thứ nhất á, đặc tính của niềm tin là nó luôn luôn hướng đến cái đối tượng mà mình muốn tin. Ví dụ như mình tin Phật, mình tin Pháp, tin Tăng, tin về nhân quả, thì tâm của mình, cái niềm tin của mình hướng đến những cái đối tượng đó, và mình không có hướng đến những cái chỗ khác, mà mình hướng đến những cái chỗ đó. Ví dụ như đối với người tu tập của mình, thì ngoài cái đức tin tam bảo ra, thì mình còn tin về nhân quả nghiệp báo luân hồi. Như vậy thì cái đó là cái hướng đến cái đặc tính của niềm tin, là hướng đến cái đối tượng. Cái thứ hai là khi mà mình, cái đặc tính thứ hai của niềm tin đó, đó là gì? Đó là mình, cái đặc tính của nó là luôn luôn thuần khiết và trong sáng. Khi mà mình hướng đến cái đối tượng nào rồi đó, thì nếu như mình nghĩ đến cái ân đức của Phật, hoặc là mình hướng cái niềm tin đối với Phật, hướng niềm tin đối với Pháp, hướng đến cái niềm tin đối với Tăng, thì mình luôn luôn nghĩ đến ba cái đối tượng đó là trong sáng và thuần khiết. Hay hoặc là mình hướng đến cái niềm tin mà nhân quả nghiệp báo, thì ở cái chỗ là mình tin một cách rõ ràng nhân nào quả nấy, và chúng ta tin có đời trước đời sau, có luân hồi, liên quan đến nghiệp báo mà Đức Phật Ngài đã dạy, thì điều đó nó không phải là những cái điều mơ hồ, mà là những cái điều mà được xác định liên quan tới cái đời sống của chính mình. Mình được suy gẫm, được nhìn thấy, được hiểu biết qua những gì mà nó diễn ra ở trong cuộc sống mà chúng ta đang có, ví dụ như vậy. Thì bây giờ là khi mà nói đến cái niềm tin là một cái thiện pháp, hay là cái gốc rễ, hay là cái căn cội của thiện pháp, thì như là người ta nói rằng là cái niềm tin là khởi đầu của tất cả các cái thiện pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng là một người mà ban đầu đó họ đi chùa đó, thì có lẽ là họ khởi cái niềm tin trước tiên. Ví dụ như mình nói là cái người mà đi chùa, người Phật tử đi chùa, thì cái người mà nặng về niềm tin đó, có lẽ là nhiều hơn cái người nặng về trí tuệ. Bởi vì trước tiên đó, cái niềm tin này đó, cái người dù là cái người có người mà nặng về trí tuệ cũng phải có niềm tin ở trong đó. Hay hoặc là một cái người mà nặng về sự tinh tấn đó, thì cũng phải có niềm tin ở trong đó. Bởi vì mình tin rằng là cái pháp, tin ở cái giác ngộ, cái sự giác ngộ của Đức Phật, tin ở cái sự giác ngộ của Đức Phật. Bởi Đức Phật Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thành tựu được cái quả vị, và cũng như là Ngài đã đoạn tận được những cái phiền não. Mà mình hiểu rằng cái ân đức của Đức Phật rất là cao dày, qua những gì, không phải là chúng ta hoàn toàn nghe những truyền tụng của những cái bậc tiền nhân để lại, mà chúng ta tin ở cái lời dạy của Đức Phật. Cái gì mà Đức Phật Ngài đã cống hiến lại cho cuộc đời này qua kho tàng pháp bảo, lời dạy của Phật trong Tam Tạng Kinh Điển, chúng ta suy xét. Từ cái việc suy xét đó liên quan với cái đời sống của mình, liên quan với cái kiếp sống nhân sinh của mình, rồi mình suy nghiệm đến với cái cuộc sống liên quan với mọi chứng hữu tình trong cuộc đời này, thì mình sẽ thấy rằng lời dạy của Đức Phật đó là một cái sự chắc thật. Khi mà mình tin ở nơi Đức Phật là sự giác, là một bậc giác ngộ hoàn toàn, cũng như là những gì mà Ngài truyền dạy bằng với cái sự thực hiện của chính Ngài, và những gì, những cái con đường đó, những chặng đường đó Ngài đã đi qua, những pháp mà Ngài thành tựu, thì hoàn toàn là bằng cái sự thực nghiệm, chứ không phải là ở cái nơi nào đó ai mà truyền tụng lại, hoặc là mình nghe Đức Phật này nghe từ ai. Từ cái chỗ mà mình tin ở nơi cái ân đức của Phật là có cái lòng từ bi bao la đối với chúng sinh, vì có lòng từ bi bao la đối với chúng sinh đó, rộng lớn đối với chúng sinh đó, cho nên là Ngài đã tiếp độ chúng sinh từ qua quá khứ, từ cái thời mà từ lúc mà Bồ Tát Ngài đã có những cái sự phát nguyện, và cho đến ngày đến kiếp cuối cùng để Ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở cõi đời này đó, thì Ngài đã không mòn mỏi trong suốt 45 năm hoằng pháp để đem lại cái lợi ích cho nhân loại như vậy. Và từ cái việc mà mình tin ở nơi cái sự giác ngộ của Đức Phật đó, thông qua cái lời dạy của Đức Phật, bởi vậy cho nên là mình tin cái pháp mà Đức Phật này dạy. Cho nên là cái người mà Phật tử đó, chúng ta tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin về nhân quả đó, thì thật sự ra đó, cái niềm tin đó là nó đầu tiên. Bởi vì người có niềm tin đó, mình mới có thể bố thí được. Bởi vì mình tin rằng có làm nhân thiện, tránh nhân ác đó, cho nên là mình mới có thể là bố thí để tạo cái duyên lành, cái nhân lành. Rồi mình có niềm tin đó, mình mới có thể giữ giới được. Tuy rằng ở trong cái việc giữ giới hay là mình hành thiền thì phải có cái trí tuệ ở trong đó, Nhưng mà cũng không thể nào thiếu cái niềm tin trong đó. Từ cái việc mà ban đầu đó chúng ta tin, cho nên là chúng ta có thể bố thí được, và chúng ta có thể trì giới được, chúng ta có thể tọa thiền được, rồi chúng ta cung kính phục vụ, rồi hoặc là chúng ta có thể làm các cái công đức thiện sự, hoặc là chúng ta nghe pháp để hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật. Thì cái đó là gì? Bắt nguồn từ ở một người có cái niềm tin. Cho nên là cái niềm tin là một cái căn bản, cái nền tảng căn bản rất là lớn, mà gọi là tính căn ở đây là gốc rễ của thiền pháp. Mình nói trên cái phương diện mà tu tập đó, thì cái người mà có niềm tin đó, cái người đó mới có thể trổ sanh ra bao nhiêu cái việc mà thiện pháp khác từ ở nơi tâm của họ, và người đó có thể thực hành được nhiều, thực hành được cái thiện pháp rất là nhiều bởi mình có cái niềm tin. Cho nên là khi mà nói rằng một người mà có cái niềm tin ở nơi Phật á, một cách chân chánh, tin pháp một cách chân chánh, tin tăng một cách chân chánh, và tin về nhân quả nghiệp báo đó một cách chân chánh đó, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống mà ở đó chúng ta có tìm được cái niềm an lạc cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì một người mà tin ở nơi Phật pháp tăng á, thì trong đời sống hàng ngày chúng ta thờ Phật ở trong nhà, hoặc chúng ta đi đến chùa, cái hình ảnh của Phật đó là hình ảnh mà một cái hình ảnh của một cái vị mà trong sáng, một cái vị mà có bi đức, trí đức và tịnh đức đó. Nhà Đức Phật có ba cái ân đức. Rồi tin, do chúng ta tin pháp, tin tăng, tin về nhân quả nghiệp báo đó, thì sẽ làm cho mình có cái gì? Làm cho mình có một cái đời sống chánh hạnh. Bởi vì sao? Bởi vì mình có tin được cái nhân quả nghiệp báo đó, tin rằng nếu tạo ác nghiệp thì sẽ chịu cái quả khổ, mà nếu như tạo cái thiện nghiệp thì hưởng được cái quả vui. Và cũng là cái nhân thiện này, nếu làm nhân thiện cũng là nhân để đưa đến đoạn tiệt được cái phiền não, hay là giảm bớt những cái sự đau khổ luân hồi. Khi chúng ta có tin như vậy, cho nên là chúng ta cố tránh những điều ác, thực hiện những điều lành. Và ở đó đó, khi có cái niềm tin như vậy, thì cái người đó họ tạo cho họ có một cái điểm tựa vững chắc. Điểm tựa vững chắc là gì? Điểm tựa vững chắc ở nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng và nơi nhân quả nghiệp báo. Bởi vì khi mà họ tin vào nhân quả nghiệp báo, dù cuộc đời của họ có bất trắc thì họ cũng giữ vững niềm tin. Bởi vì nghiệp báo nó có thể rằng liên quan đến với nhiều đời, và có thể là có những cái nghiệp trổ ra trong đời sống hiện tại, có những cái nghiệp nó trổ ra trong tương lai, có thể là do nghiệp của quá khứ mà chúng ta gặp những cái lận đận bất trắc, hay hoặc là do thiện nghiệp của đời này sẽ mang đến cho mình an lạc ở trong tương lai, hoặc ít ra cũng là làm nhân để chúng ta thiêu đốt bớt những cái phiền não, cạn bớt những cái phiền não để chúng ta có được cái sự an lạc giải thoát. Thì như vậy thì chính nhờ cái gì? Nhờ có cái niềm tin ở trên phương diện tu tập. Và nếu như một người mà bỏ đi cái niềm tin đó, thì chúng ta cũng khó bao giờ thực hiện được các cái thiện pháp khác. Và khi mà mình tin như vậy đó, thì dĩ nhiên là đối với một người tu tập đó, dù là chúng ta là một bậc xuất gia hay là một hàng cư sĩ, thì chúng ta cũng có cái niềm tin đó. Nhưng mà niềm tin của một người tu tập đó, là một người là niềm tin phải đi đôi với cái sự hiểu biết, đó là trí tuệ, chứ không phải là chỉ cái niềm tin một cách tin su, hay là tin một cách gọi là không có suy tư, hay hoặc là không có suy xét gì hết. Vì như vậy thì nhờ như vậy, cũng như là chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng là ở trong cái bài kinh Sa La Mã đó, Đức Phật có dạy rằng chớ tin những gì do truyền thuyết, chớ tin những gì do truyền thống, tính chớ tin những gì do kinh điển để lại, hoặc là chớ tin những gì do các bậc thầy tổ để lại, mà hãy xem xét coi, suy xét coi điều đó nó có thể khi mà mình so sánh với kinh, đối chiếu với luật, thấy điều đó thật sự mang đến an lạc cho mình, hoặc là thật sự những điều đó là đúng với kinh, đúng với luật, thì chúng ta mới có thể tin những điều đó. Như vậy thì khi chúng ta đọc cái câu Phật ngôn này thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài có thể rằng cho chúng ta có cái niềm tin, nhưng mà niềm tin của một cái người tu tập đó được đi đôi với cái trí tuệ. Tuy nhiên một người tu tập đó thì có thể là một người nặng về niềm tin, đặt nặng về niềm tin, có người thì đặt nặng về trí tuệ, có người đặt nặng về cái sự tinh cần. Cũng như chúng ta thấy rằng cái việc mà thành tựu ở trên phương diện ba cái hạng Phật, ba hạng Phật đó, hạng Phật nặng về niềm tin, hạng Phật nặng về trí tuệ và hạng Phật nặng về cái sự tinh cần siêng năng ở trong đó, thì cái nền tảng thứ nhất hay là cái căn rễ của thiện pháp thứ nhất đó là nói đến cái tính căn. Và cái tính căn này đó thì chúng ta biết rằng là một trong những cái thiện pháp mà theo chúng tôi nghĩ rằng nó khởi nó bắt nguồn cho tất cả khởi đầu, hay nó bắt nguồn cho tất cả các cái thiện pháp khác. Bởi vì nhờ có niềm tin mà chúng ta sẽ thực hiện được nhiều cái thiện pháp khác ở trong đời sống tu tập của mình. Khi mà nói đến cái nền tảng hay cái gốc rễ thứ hai ở đây đó là về tấn căn, hay là gọi là tấn nguyện. Như vậy thì chữ tấn căn ở đây á, là sự nỗ lực, hay là nói nôm na tức là cái sự siêng năng, cái sự siêng năng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nói một cái người tu tập đó không phải là cái chuyện mà người ngoài người ta gọi là đi làm cái công việc này công việc nọ mới là làm. Một cái người tu tập á, một vị xuất gia đó không phải là làm các cái công, các cái nghề nghiệp như ở bên ngoài như người ta thường nghĩ hay người ta thường làm. Bởi vì ở ngoài thì không làm nông thì cũng làm nghề thương mại, không làm nghề thương mại thì cũng làm nghề dịch vụ, vân vân, không làm nghề này nghề đó nghề khác. Nhưng mà đối với một người tu tập á, thì cái việc làm của một cái vị mà tu tập á, ở trong đặc biệt là đối với các vị xuất gia đó, thì cái người đó không phải là không có cái sự siêng năng tinh tấn trong đó. Bởi vì khi mà xuất gia đó, là những cái nghề nghiệp gì ở bên ngoài nó không phải là những việc làm của những vị xuất gia, mà những việc làm của những vị xuất gia đó là cần phải nỗ lực siêng năng để hành trì pháp của Đức Phật. Thì cái căn rễ thứ hai ở đây muốn nói đến, tức là cái căn rễ mà gọi là tấn nguyện đó, hay là tấn căn đó, là gốc rễ của cái sự siêng năng đó, thì không thể không có được. Người ta nói một cái câu rằng ở ngoài người ta nói rằng không có một cái việc thành công nào mà không có sự siêng năng trong đó. Tuy nhiên là nó có cái trong cái việc thành công của mình nó có nhiều yếu tố mang lại, nhưng mà không thể nói rằng mình không có cái sự nỗ lực, không có sự cố gắng ở trong đó. Bởi vì mình không có cố gắng thì mình không thể thành công được. Bởi vậy cho nên ở đây đó, trên phương diện mà sự tinh tấn đó, thì như quý vị biết rằng đó, ở bên ngoài thì người ta cứ nghĩ rằng phải làm những điều này điều kia thì mới là có cái nghề nghiệp hoặc là siêng năng. Nhưng mà chưa biết rằng cái người mà chính là những cái vị mà sống và chính nội tâm với chính mình đó, thì cái thật sự là một cái nghề, cái việc làm nó thật là khó. Cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú có nói rằng dù mình có thấm có thắng muôn trận trăm trận ở ngoài chiến trường, thì những cái chiến công đó không có oanh liệt bằng chính mình chiến thắng được ở nội tâm mình. Như vậy thì cái người đó có thể là có những người trong lịch sử xưa nay đó, chúng ta thấy rằng có những người đó họ có thể rằng là tướng đó, là vua đó, ra mà chiến trận đó, họ có thể đánh được nhiều chiến trận và thắng nhiều trận. Và do vậy đó, nhưng mà họ cũng phải ngã gục trước những cái gì ở trong nội tâm của họ làm cho họ phải ngã quỵ trước những cái ở bên ngoài, có thể nói là trước những cái gì mà xấu xa nhất mà nhiều khi không hay ra. Thì ở đây nói đến cái người mà tu tập cũng vậy đó, cái nền tảng thứ hai hay là cái căn rễ của thiền pháp thứ hai là phải có cái sự siêng năng ở trong đó. Ví dụ như chúng ta nhớ rằng khi mà có cái việc mà tinh tấn thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng mình phải biết căn phòng cái nội tâm của mình rất là lớn. Nếu mà mình không có căn phòng nội tâm của mình thì e rằng giặc lòng của mình nó sẽ ngự trị và nó sẽ là điều khiển cái tâm của mình. Ở đây nói tức là những cái phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não tà kiến, rồi phiền não ngã mạn, tật đố vân vân, thì đó là những cái thói hư tật xấu, hay là những cái vết nhơ lòng của nội tâm, tức là vết nhơ lòng của nội tâm. Nhưng mà đối với một cái vị hành giả đó, tu tập đó, dù là chúng ta tu tập ở một mức độ nào thì chúng ta cũng phải thận trọng coi cái nguyên nhân nào cái tâm này nó sinh khởi lên. Nguyên nhân nào cái tâm này nó sinh khởi lên, tại làm sao mà tham nó sinh khởi lên, nó tham cái gì cần phải suy xét nó rõ, sân cái chỗ nào cần cũng suy xét cái chỗ đó cho nó rõ. Nếu mà mình không có suy xét á, mình không có thận trọng để theo dõi nó thì e rằng nó chúng ta có thể nhận giặc làm con cũng có. Có nhiều khi là chúng ta nhận giặc làm con á, là chúng ta cứ ngỡ rằng đó là cái điều tốt, hay chúng ta cứ ngỡ rằng đó là điều mà mình hãnh diện cần phải cho nó lớn mạnh. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng một người mà biết căn phòng ở nội tâm mình, tức là mình thận trọng đó, rất là cần thiết. Cũng như là ở trong chi pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, Appamado Kusale Thammesu, tức là không có phóng dật, ở đây xin lỗi, không có giống như là chúng ta không có dễ vui đó, không có dễ vui đó, là một thiện pháp, một bậc thiện pháp. Như vậy thì cái người mà không dễ vui, tức là mình cẩn thận dè dặt, rồi mình biết cái nội tâm của mình, cái nguyên nhân nào để nó sanh cái khởi ở bất thiện của nội tâm của mình, bất thiện trong nội tâm mình, thì mình cần phải bỏ nó ra, bỏ nó ra. Tâm không suy nghĩ đến nó, miệng không nói đến nó, và hành động không làm tới những việc đó, thì đó là cái người mà có sự thận trọng. Rồi mình biết rằng á, có những cái phiền não ở trong nội tâm nó đã có, hay hoặc là nó chưa xâm nhập vào ở bên ngoài, nó chưa có ngự trị tâm của mình, thì cái nào mà nó đã có rồi đó thì chúng ta biết cách để trừ nó, bỏ nó đi. Một cái tạp niệm xấu sanh khởi lên thì cũng phải bỏ, suy nghĩ qua điều khác. Ví dụ như một vị hành giả hành thiền á, chẳng qua là một người để giữ cái tâm của mình đừng cho nó phóng dật, đừng có chao động, rồi suy xét đến, hoặc là chánh niệm, hoặc là chánh định. Thì như vậy thì một người mà biết cách để trừ cái tâm của mình, trừ cái tâm của mình, hoặc là mình cố gắng để giữ giới để tránh xa những điều ác, tránh xa thân bất thiện, tránh xa khẩu bất thiện, hay là tránh xa ý bất thiện. Thì như vậy thì một người nhờ giữ giới mà mình tránh xa, hoặc là mình suy tư rằng là trong cuộc sống không thể mình tu tập ở ngoài đời đó, người ta còn có cái sự kham nhẫn đó, kham nhẫn để thành công trên công việc của họ. Nhưng mà đối với một cái người tu tập lại càng hơn, càng kham nhẫn hơn là những cái người bên ngoài. Tại vì sao? Nếu như mà mình không có kham nhẫn, tức là mình không tìm được cái nguồn an lạc ở trong cái gì mà mình đang sống. Ví dụ như mình đang tu tập đó, mà mình có một cái gì nó thử thách, thì mình không có kham nhẫn thì mình sẽ bị bỏ cuộc mà thôi. Rồi có nhiều cái nó thử thách ở trong cái đời sống của mình mà mình không hay á, rồi mình bị bỏ cuộc ở trong cái cuộc tu. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà biết ở trong cái nội tâm của mình có những cái sự mà cái tâm mà xấu, tâm bất thiện, thì mình tìm cách để trừ nó. Trừ nó có thể là bằng cái sự kham nhẫn, hoặc là mình trừ nó bằng cái sự chú tâm cái niệm cũng có. Bởi vì cái tạp niệm sanh khởi lên á, cái tạp niệm mình á, mình luôn luôn suy tư đến cái dục tâm, Tâm phàm phu là như vậy. Tâm phàm phu là suy tư đến dục tâm, rồi suy tư đến cái hại tâm, rồi suy tư đến cái hỗn tâm. Khi mà mình suy tư đến những điều đó, nó làm cho tâm của mình nó rối ren, không thể định tĩnh được. Mà cái nhiệm vụ của một cái người tu tập á là phải trừ bỏ những cái tạp niệm, cũng là cái cách mà tinh tấn, cũng là cách mà tinh tấn. Hoặc là mình thấy là cái niềm tin mình chưa vững chắc thì mình cố gắng để suy tư, gọi là mình khéo tác ý đó, Yoniso Manasikara là khéo tác ý. Mình suy tư như thế nào về hình ảnh, cái hình ảnh của Phật, hình ảnh của giáo pháp, hình ảnh của tăng chúng, hoặc là hình ảnh đến với cái pháp môn tu tập của mình. Mình suy tư để rồi cái thiện pháp ở trong nội tâm mình nó được sanh khởi lên, hoặc là thiện pháp nó được tăng trưởng vững mạnh lên thêm, thì mình cần phải làm những cái điều đó. Nhờ có cái suy tư chân chánh hay là mình khéo tác ý đó, chính vì mình có khéo tác ý cũng là một cái cách để mà mình gọi là mình có sự tinh tấn, có sự tinh tấn. Rồi mình phải, khi mà ở trong tâm của mình có những cái thiện pháp tăng trưởng, ví dụ như chúng ta thấy rằng á, trong cái đời sống tu tập, tại sao mình tu một thời gian có người đó thì tu tập vẫn thấy mình có cái sự tiến bộ, nhưng mà rồi có một số người đó thì tu tập một thời gian thấy mình là sao nó đứng một chỗ, hay hoặc là thậm chí nó có thể là lui sụp nữa, niềm tin nó bị bớt đi, trí tuệ nó giảm đi, sự tinh tấn nó bớt đi, lần lượt như vậy là mình biết rằng cái thiện pháp của mình nó bị xui lui sụp. Như Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà mình cái thiện pháp mình tăng trưởng á, cái thiện pháp mình tăng trưởng á, thì cái ác pháp nó sẽ bị đẩy lùi, bởi vì mình luôn luôn suy tư đến lời dạy pháp của Phật, luôn luôn sống trong lời dạy của Phật, pháp của Phật, rồi chúng ta tìm cái niềm hỷ lạc trong pháp đó, thì nơi đó đó cái thiện pháp nó sẽ tăng trưởng mạnh. Và khi mà thiện pháp tăng trưởng mạnh đó, thì cái ác pháp ở trong nội tâm của mình nó sẽ bị đẩy lùi đi, cũng như là ánh sáng xuất hiện ở nơi đâu thì bóng tối sẽ tiêu dần ở nơi đó, là như vậy. Cho nên là Đức Phật ngài khuyên là hãy nên làm cho cái sự tinh tấn hay là cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó vững vững chắc, và mình phải giữ gìn những cái điều đó như là một người mà gìn giữ cái gì, gìn giữ con mắt duy nhất của mình mà thôi. Có cái chỗ đoạn kinh Đức Phật ngài ví dụ là một người mà tu tập đó, gìn giữ cái thiện pháp của mình ở trong tâm của mình đó, như là một người giữ con mắt của mình, con mắt duy nhất, bởi vì người đó có con mắt, có một con mắt thôi, con mắt duy nhất đó là con mắt mà con mắt ở đó đó là thiện pháp. Mà mình thấy rằng một người chỉ có con mắt duy nhất thì con mắt đó nó sẽ quý dường nào so với cái người đó. Cho nên ở đây đó là Đức Phật này nói mình gìn giữ thiện pháp rất là cần, rất là cần. Ngày xưa đó chúng ta thấy có cái câu chuyện nói đến một vị tỳ kheo đó, là khi mà hành thiền thì trời nắng như đốt lửa hừng hực, và vị ấy suy nghĩ rằng là cái lửa mà cái sức nóng mà mặt trời nó rọi vào cơ thể của mình hiện tại đây đó, của vị ấy đó, thực thực nó nóng, mà nó nóng này đó nó so với cái nóng ở ở cái ở cõi địa ngục đó thì nó không là bao hết. Nóng ở cái sức nóng của cõi địa ngục do ác nghiệp mang lại đó, nó còn nhiều gấp bội lần so với sức nóng của mặt trời mà chúng ta vị ấy đang thọ nhận. Và vị ấy cố gắng vượt qua để hành thiền giữ cái chánh niệm ở trong tâm, và vị ấy lần lượt để chứng thành tựu được cái quả vị nhờ sự tinh tấn. Cho nên ở đây đó, nếu mà mình nói rằng cái sự tinh tấn, cái người mà đang tu tập, chúng ta đi theo pháp học cũng phải có sự tinh tấn, rồi mình đi theo pháp hành cũng phải có sự tinh tấn. Như vậy thì trong mọi cái trường hợp đó, thì cái người tu tập phải có cái sự tinh tấn, tức là có cái sự siêng năng nỗ lực trong đó, hoặc là do là mình phải thận trọng dè dặt không cho cái tâm bất thiện mình nó sanh khởi lên. Và cái tâm bất thiện nào nó đã có trong tâm của mình rồi thì mình cố gắng mình loại bỏ nó ra bằng cái sự kham nhẫn, hay là bằng cái sự trì giới, hay là bằng cái sự tọa thiền, hay là bằng cái trí tuệ mà mình suy xét đến cái bản chất của cuộc đời, hoặc là do ái nhiễm, hoặc là do sân hận sanh khởi lên, mình loại bỏ nó đi. Thì cái đó là cũng cái cách mà gọi là có cái sự tu tập, hay là mình sự tinh tấn của mình. Như vậy thì cái nền tảng thứ hai, hay là cái căn cội của cái thiện pháp đó, là cái sự tinh tấn, là cái sự siêng năng. Bởi vì không có siêng năng thì không thể thành tựu được. Khi mà mình nói trên cái phương diện tu tập á, thì mỗi cái căn này đó, mỗi cái căn rễ này đó, nó có thể là không đồng đều với nhau, nó không đồng đều. Có lúc thì niềm tin mình nó tăng trưởng, và có lúc thì cái sự tinh tấn của mình nó tăng trưởng, rồi những cái pháp khác nó yếu hơn, hoặc là có lúc mà chánh niệm nó tăng trưởng, thì nó không đồng đều với nhau. Nhưng mà cái giai đoạn mà chúng ta thành tựu cái quả vị đó, thì các cái căn quyền á, các cái căn này nè, phải nói rằng nó có sự đồng đều và tương đồng với nhau, để rồi nó sẽ tạo một cái sự cân bằng, tạo cái sự cân bằng trước khi vị ái giác ngộ, trước khi vị ái giác ngộ. Như vậy thì trong cái quyền thứ hai, cái căn thứ hai á, được gọi là tấn căn, rồi cái căn thứ ba ở đây được gọi là định căn. Định căn thì mình biết ở cái đời sống tu tập của mình, có người họ nói rằng đạo Phật á, là đạo mà luôn luôn đặt nặng về cái tâm, đặt nặng về cái tâm. Thì quả thật như vậy quý vị, không phải nói một cách rất là đơn giản. Bởi vì mình có tu thân, hay là mình tu khẩu, tu lời nói, hay là mình tu việc làm đó, thì trước tiên là mình cũng phải tu tâm của mình đó. Mình điều chỉnh cái tâm của mình, mình tu tâm của mình. Mà tu tâm đó, chúng ta biết rằng cái phiền não ở trong tâm của mình đó, nó luôn luôn chờ sẵn đó. Nếu mà mình không có tu tập tốt đó, thì cái phiền não nó sẵn sàng để nó dấy động lên. Mà nhờ cái định căn ấy, thì cái vị ấy có được một cái gì, có được một cái sự điều phục được cái tâm bất thiện của mình. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến định căn ở đây á, là trước tiên á, là định căn là một cái sự tập trung tư tưởng ở trong tâm của mình, tập trung cái tâm của mình, mình tập chú cái tâm của mình vào trong một cái đề tài hay đề mục, hay là vào cảnh. Khi mà nói đến cảnh thì quý vị biết rằng cái cảnh đây rất là nhiều. Nhưng mà nói rằng ví dụ như một người mà tu tập về thiền chỉ đó, thì cũng phải nhờ cái định tâm trên một cái đề mục. Ví dụ như nói là một trong 40 đề mục trong thiền chỉ, một người dựa trên cái đề mục gì đó, hoặc là đề mục đất, đề mục lửa, đề mục gió, đề mục nước, rồi đề mục hư không, hoặc là đề mục này, hoặc đề mục này, hoặc là đề mục tùy niệm của mình. Niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Tiên, niệm Tiên, niệm Thí, niệm Tiên đó. Thì cái đó là cũng là một cái đặc tâm, hay là mình tập trung, tập chú vào trong cái cảnh, hay là tập trung vào cái đề mục của mình. Mình tạm xem như là cái đề mục đó là cái cảnh để tâm của mình gắn vào đó, tâm của mình trụ vào đó. Thì cái định đó là nó một giúp cho cái tâm của mình nó được trong sáng. Nó được trong sáng, nó có thể là nhân để làm trong sáng. Theo chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà cái định tâm mà như là trong ba cái nền tảng của đạo Phật đó, là nền tảng của giới, nền tảng của định và nền tảng của tuệ đó. Thì cái định tâm này cũng là một trong những cái căn rễ của cái thiện pháp, căn rễ của thiện pháp. Ví dụ như chúng tôi nhớ trong cái câu pháp cú mà Chư Tăng thường nhắc đến, là Đức Phật Ngài dạy rằng không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Lời Chư Phật dạy Sattapa Pasa Akaranam Kusala Su'uba Sambada Sachitta Pariyodabanang Etang Prasasanang. Thì các ngài giải thích rằng là không làm các việc ác là mình làm cho mình giới được trong sạch, mà gắng làm các việc lành cũng có nghĩa là giữ cái tâm của mình có sự định tĩnh, hay là nền tảng của định được vững chắc, được vững chắc. Rồi giữ tâm ý trong sạch, ở đây muốn nói đến tức là thành tựu về tuệ, thành tựu về tuệ. Thì ở đây đó mình biết rằng á, cái định á, nó là một cái định tâm á, là một cái định ở trong tâm á, là một cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng á, dùng như thế nào nữa thì cái tâm của một cái vị hành giả tu tập á, cần phải có cái sự định. Bởi vì một điều đó chúng ta thấy rằng á, cái gọi là cái điều mà căn bản của thiền chỉ đó thì phải dựa trên cái định tâm, nhờ cái sự tập trú đó. Nhưng mà định này đó thì chúng ta hiểu rằng một người mà có một cái đời sống tu tập đó, cái đời 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 sống tu tập tốt đó, thì cái người đó luôn luôn giữ cái tâm của mình vào trong cái đề mục hay là cái đề tài. Ví dụ như mình nói thiền thiền quán thì cần phải có cái chánh niệm, nhờ cái sự ghi nhận một cách liên tục đó, trong một cái sự diễn biến của nội tâm. Thì cái người mà tu tập về thiền chỉ cũng vậy, cũng phải nhờ có cái sự tập trú cái tâm của mình trên một cái đề mục đó. Thì trên phương diện mà chúng ta thấy rằng là nếu mà nói trên cái phương diện đời thường á, một người mà mình làm cái công việc gì đó mà mình có cái sự chú tâm vô trong đó, thì mình làm cái công việc đó phải nói rằng nó công việc mà mỹ, công việc mà nó mang tính tỉ mỉ đó, tinh vi đó, thì chúng ta sẽ có cái sự tập trung hơn á, thì mình làm cái công việc đó nó sẽ kết quả một cách mỹ mãn hơn và làm một cách khéo léo hơn, hay là dễ thành tựu hơn, dễ thành công hơn. Nhưng mà mình nói trên cái phương diện tu tập đó, thì cái việc mà tập chú cái tâm của mình trên một cái đề mục đó, rất là cần, rất là cần. Bởi vì mình không có tập chú đó, trên một đề mục thì cái tâm nó loạn. Một người mà mình biết rằng cái tâm mà mình cứ lao chao hoài đó, thì mình học cũng thấy khó nữa nè, học Phật pháp cũng thấy khó nữa nè. Khó là ở chỗ là mình khó nhớ nè, khó suy tư nè. Rồi mình nói là mình hành á, thì cái tâm của mình nó cứ lao chao hoài đó, thì cũng khó mà định tĩnh được. Khi mà không định tĩnh được thì mình sẽ không thấy được cái niềm hỷ lạc ở trong cái lúc mà mình hành thiền. Sở dĩ mà cái vị mà đạt đến cái gọi là cái định, mà gọi là cái định mà nó từ ở cái gọi là cái tâm, cái gọi là cái cận định ấy, tức là cái điều kiện mà để cho tâm dọn đẹp, để cái định đó nó sẽ gần gần lượt gần đi đến cái chỗ mà định định kiên cố đó. Thì cái định mà chuẩn bị cho cái định đó đó, nó cũng là một cái thiện, nó nằm ở trong những cái tâm đại thiện hoặc là tâm đại tố. Nếu như người đó trong giai đoạn để chuẩn bị cho cái việc mà chứng thiện, đối với một người phàm phu á, thì sử dụng bằng với cái tâm đại thiện, tức là nhờ cái tâm đại thiện đó mà vị ấy có thể lần lượt đi đến chứng thiện, tức là đạt đến cái kiên cố định. Một cái kiên cố định được nói đến như là chính sơ nhị tâm tứ thiền gì đó. Rồi đối với một cái vị A-la-hán để mà chứng các cái thiền đó, thì các ngài cũng phải sử dụng với các cái tâm đại tớ được nói đến. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng định, theo chúng tôi nghĩ rằng định là một cái nền tảng để mà mình phát triển cái nội tâm của mình được vững chắc, cũng như là cái mặt hồ, cái mặt hồ được lắng lặng, không gợn sóng bởi gió, không gợn sóng bởi những cái vật thể gì bên ngoài quăng xuống, thì cái mặt hồ nó sẽ yên lặng, nó sẽ tĩnh lặng. Thì khi mà cái mặt hồ được tĩnh lặng á, nếu như nước trong á, thì chúng ta sẽ thấy được dưới đáy hồ có cái vật chi, cũng như là cái hình ảnh mà Đức Phật ngài trong kinh thường nói đến là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ đó. Thì ở đây đó, cái người mà có cái định tâm á, cái người mà có cái định tâm á, thì là một cái việc làm mà có thể dễ dàng đi đến sự thành tựu được. Ví dụ như mà mình nói rằng ngay cả những cái vị mà cái người mà họ họ thôi miên đó quý vị. Chúng tôi xin xin nói cái gì, họ không phải là không có tập trung, họ cũng có tập trung, nhưng mà họ dùng cái sự tập trung của họ đó để họ hướng cái tâm họ làm những cái điều xấu theo cái ý muốn của họ. Nhưng mà ở đây mình chúng tôi muốn nói như vậy, ví dụ như vậy đó, cũng có nghĩa là nhờ cái sự định tâm này mà cái vị ấy có được cái sự thành tựu, hoặc là chứng thiền, hoặc là có các cái thần thông thánh trí, hoặc là mình sẽ phát khởi được những cái điều đặc biệt ở trong nội tâm mà xưa nay mình chưa từng có. Đó là những cái ấn chứng, hay là những cái điều mà chúng ta biết là thành tựu từ ở nơi cái gì, cái nhờ cái người mà có cái định tâm này. Cho nên là chúng tôi xin thưa rằng là cái việc mà định căn á, một cái pháp nền tảng này đó, cái định căn nó rất là cần thiết cho cái phương diện, trên phương diện tu tập của một cái người hành tu theo đạo Phật, tu theo đạo Phật. Bởi vì chúng ta chính cái định định tâm này á, nhờ cái định căn này đó mà vị ấy có thể thành tựu được cái thiền chứng, hay hoặc là vị ấy có thể chứng hoặc được quả vị. Nhờ định được vững chắc thì trí tuệ sẽ phát sanh, và trí tuệ phát sanh thì sẽ phá tan được cái màn bóng tối vô minh và phiền não được, cắt đứt được cái sợi dây của phiền não được. Còn nếu không có thì không thể nào. Thì như vậy thì cái định căn gọi là cái định căn thứ hai được nói đến là định căn rất là quan trọng. Rồi khi mà nói đến cái thứ ba chứ, còn cần khi nói đến cái căn thứ tư đó là thuộc về niệm quyền đó, hay là niệm căn đó, thì quý vị biết rằng trong kinh thì các ngài giải thích rằng một người có làm cái điều gì á, thí dụ như là nói rằng nhờ cái niệm căn này mà có cái sự ghi nhớ, hay là có cái sự ghi nhận, hay là cái người đó có cái sự ghi nhận biết cái việc nó xảy ra, biết cái gì xảy ra. Ví dụ như bây giờ mình hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở vô, biết hơi thở ra, biết hơi thở mạnh, biết hơi thở yếu, biết hơi thở bắt đầu phát khởi, hay là biết hơi thở vừa chấm dứt. Khi mà mình nói đến cái hơi thở thì đó là một trong những cái đề tài, cái đề mục mà mình niệm chú mà thôi, niệm chú mà thôi, thì còn có những cái đề mục khác để mà mình nương tựa tu tập. Thì như chúng ta biết rằng là ngài Xá Lợi Phất ngày dạy rằng là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp mà thuộc về cái phần giống như cái phần thù thắng vậy, phần đặc biệt. Thì ở đây đó, cái thường thường là cái chánh niệm là cái mà ghi nhớ hay là mình ghi nhận những sự kiện đang xảy ra. Nhưng mà tỉnh giác đó, đó là một cái sự hiểu biết tường tận, hay là một cái sự xác minh trong những cái điều mà mình đang nhận ra. Thì như vậy thì cái tỉnh giác đó, quý vị biết rằng nhờ chánh niệm một cách lâu dài, và thường thường chánh niệm sẽ dễ dàng đi đôi với tỉnh giác. Và tỉnh giác đó, là một cái như chúng tôi đã định nghĩa đó, tỉnh giác là cái hiểu biết tường tận, hay là cái sự xác minh một cái diễn biến ở trong nội tâm mình một cách rõ ràng như vậy, thông qua những cái điều mà mình đang theo dõi, đang biết. Thì cái người mà có chánh niệm tỉnh giác một cách lâu dài như vậy đó, thì sau này chính những cái sự lớn mạnh của chánh niệm và tỉnh giác một cách vững chắc thì trí tuệ sẽ phát sanh mà thôi. Cho nên ở đây niệm quyền hay là niệm căn cũng là một cái thiện pháp trên phương diện tu tập. Chúng ta nếu như không có những cái điều đó thì không thể mà dễ dàng đi đến cái sự thành tựu được. Bởi vì như Phật trong kinh mà Phật này dạy đó, nói về năm quyền hay là năm căn thì chúng ta không thể nói rằng thiếu một hay thiếu hai được, hay là mà nó phải đầy đủ, phải đầy đủ, không thể nói rằng thiếu cái này hay đủ cái kia, có cái này thiếu cái kia, không có, mà phải nói là đầy đủ năm cái chi phần này. Thì cái chi phần thứ tư mà chúng tôi muốn nói, tức là nói đến cái niệm quyền, niệm quyền hay là niệm tăng ở đây, Như vậy thì dù là trên phương diện hàng ngày mà chúng ta tu tập đó, chúng ta có thực hành như thế nào, đặc biệt là đối với một cái người mà tu tập về thiền quán đó, thiền quán đó, thì cái người đó cần phải có sự chánh niệm, dù là mình dựa trên niệm thân hay là mình niệm thọ, niệm tâm hay là niệm pháp, thì cái sự chánh niệm đó, rất là cần thiết để mình có thể là mình nói là mình tìm được cái niềm hỷ lạc ở trong cái pháp mà mình đang hành, hoặc là ít ra đó, nhờ chánh niệm một cách vững chắc như vậy thì có thể là mang đến cái sự thành tựu mà vị ấy đang thực hành, ví dụ vậy. Rồi cái điều thứ năm ở đây đó, khi mà nói đến cái chi pháp thứ năm á, hay gọi là tuệ căn, tuệ viền hay là tuệ căn á, là cái gốc rễ của cái gì, khi nói đến tuệ, tuệ viền ở đây đó, lấy cái sự sáng suốt, lấy cái sự hiểu biết hay là cái sự thấu đáo của chính mình. Bởi vì mình biết rằng á, có cái cuốn sách đó mà Đại Đức Pháp Thông đó, có dịch đó, là cái bản dịch gọi là biết và thấy đó. Biết và thấy, thì theo chúng tôi nghĩ là cái biết và thấy ở đây đó, cũng có nghĩa là có cái sự sáng suốt và trí tuệ để hiểu biết. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng trên cái phương diện đời sống hàng ngày bình thường đó, thì nếu như mà mình có cái trí tuệ đó, thì có cái sự hiểu biết đó, thì có lẽ là mình có thể làm cái công việc gì đó nó cũng có thể dễ dàng thành công hơn, hay hoặc là làm một cách chốt ráo hơn. Còn trên, đặc biệt là trên phương diện tu tập đó, thì mình thấy rằng dù ở một cái gốc rễ, một cái đoạn đường nào trong một quãng đời tu tập của mình, hay là mình đang thực hành ở trong những cái lúc nào mà thịnh nhất, hay là lúc siêu nhất, hay là lúc sớm nhất hoặc là muộn nhất ấy, thì cái yếu tố trí tuệ, chúng tôi nghĩ rằng cái sự hiểu biết đó, cái yếu tố hiểu biết đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhờ mình có hiểu biết đó, thí dụ như bây giờ nè, mình nói mình tu tập, thì trong cái đời sống tu tập đó, trước tiên đó là nhờ cái sự hiểu biết của mình. Mình hiểu biết gì? Hiểu biết được cái suy xét, được cái tính chất, bản chất của cái pháp mà trong kinh gọi là pháp hữu vi. Cái pháp hữu vi là pháp được tạo tác, được sinh ra, tạo tác sinh ra, tạo tác sinh ra. Thì cái gì mà nó có cái điều kiện để tạo tác sinh ra đó, thì nó đều là tính chất, nó mang cái tính chất khổ và tính chất của sự biến đổi, hay là tính chất của vô thường. Thì khi mà mình có suy xét như vậy thì mình sẽ suy xét đến thân và tâm của mình, nó cũng là một pháp hữu vi mà thôi. Sớm muộn thì nó cũng phải, nó cũng là tâm của mình, nó cũng sinh diệt một cách mau lẹ, thân của mình nó cũng thay đổi một cách mau lẹ, và nó cũng sẽ lần lượt đi đến cái sự mạng dân mà thôi. Khi mà mình có suy xét đó, cho nên là mình thấy được cái sự nguy hiểm của kiếp sống này, hay là mình thấy được cái sự nguy hiểm, cái sự đe dọa của cái kiếp luân hồi này. Đe dọa từ cái gì? Đe dọa từ ở cái mà chúng ta có thân này, cho nên là chúng ta hiểu rằng mọi cái chuyện nó sẽ diễn biến làm cho thân và tâm của mình khổ, hay nói kiếp nhân sinh của mình sẽ gặp nhiều cái khổ. Trong cái góc cạnh mà Đức Phật ngày dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, do chấp thủ năm uẩn là khổ. Thì Đức Phật ngày dạy khổ đó, thì chúng ta sẽ suy xét được những điều đó. Mà nếu như chúng ta có được suy xét những điều đó, thì những cái việc gì mà làm để rồi cho chúng ta được cái sự an lạc trong đời sống hiện tại này, thì chúng ta cần phải làm. Hoặc là những cái điều gì mà chúng ta thực hành để mang đến cái sự an lạc giải thoát trong tương lai, thì chúng ta cũng phải làm những điều đó, làm những điều đó. Như vậy thì nhờ cái tính chất, nhờ cái sự suy xét hiểu biết đó đó, giúp cho mình bỏ bớt những cái điều xấu ở trong tâm của mình, và mình nỗ lực tinh tấn để mà mình thực hiện những cái thiện pháp. Bởi vì mình tin rằng cái thiện pháp là một phương tiện, là một điều kiện sẵn có để giúp cho mình đi đến an lạc giải thoát trong tương lai mà thôi. Nếu mà mình không có làm được những điều đó, không thực hiện những điều đó, thì rõ ràng là không có những cái điều kiện thuận lợi để mà mình tiến đến cái sự giải thoát trong tương lai. Dù là giải thoát trong một cái khía cạnh, thí dụ như một người tìm được cái nguồn an lạc là do tâm của mình được định tĩnh, không bị loạn động nhiều, thì mình sẽ có được cái sự an lạc, không bị sự hỉ nộ ái ố nó chi phối trong tâm của mình. Hoặc là một người mà biết tránh xa những điều ác để mà mình thực hiện những điều lành á, thì do mình tránh xa những điều ác đó, cho nên là mình không bị cái quả khổ, và mình làm được cái an, cái lành á, việc lành á, chính là cái nhân mà giúp cho mình có được sự an vui. Như vậy cũng là một cái gì, là cái trí tuệ để mà mình suy xét. Thế hoặc là chúng ta nói rằng á, là nhờ cái trí tuệ mà chúng ta có thể tu tập được những cái thiện pháp. Thí dụ như giờ bây giờ mình nói rằng trí tuệ suy xét đến thân năm quẩn của mình, nó bị chi phối của vô thường, chi phối của sự khổ, và nó luôn luôn nằm trong cái sự không có một cái tự ngã ở trong đó. Khi mà mình hiểu rằng các cái sự hợp thành, các cái sự hợp thành của các cái yếu tố gom lại gọi là có thân này, mà người ta gọi là có thân là một cái gánh nặng đó, thì trong cái điều mà mình hiểu được như vậy cũng là cái nhân của trí tuệ. Đặc biệt là cái trí tuệ ở đây đó là trí tuệ của bậc thánh đó, thì chúng ta biết rằng cái giai đoạn mà trí tuệ sanh khởi ở trong tâm đạo để sát trừ những phiền não, thì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ đặc biệt của một bậc thánh để mà đi đến chứng đắc được cái quả vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì cái trí tuệ đó là trí tuệ của bậc thánh. Nhưng mà mình nói là trên phương diện của phàm phu đó, thì cái sự hiểu biết đó rất là một cái gọi là cái căn rễ, hay là căn rễ của thiện pháp đó, quan trọng để cắt đứt đi những cái sự ràng buộc, cắt đứt đi những cái sự trói buộc của phiền não, thì như vậy mình sẽ có được cái sự an lạc. Mà chúng ta biết rằng đời sống luân hồi đó, thì có lẽ là nó nhiều cái sự ràng buộc. Mà đời sống luân hồi á, có phải là do phiền não, do phiền não tức là do vô minh, tham ái và chấp thủ, nói theo cái nhân của quá khứ hay là nói theo nhân của hiện tại, thì ba cái chi pháp đó nó là gốc rễ của phiền não. Cái gốc rễ thứ hai của phiền của cái nhân mà để tạo ra luân hồi nữa đó là do chúng ta có hành động hay là chúng ta có hiện hữu. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có cái quả của luân hồi, đó là xuất thọ hoặc là sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, nó sanh ra theo theo sau, đó là cái quả của luân hồi. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng một người mà có cái sự hiểu biết thì trên cái phương diện tu tập, người ấy cũng có thể dễ dàng thấy được rõ, cũng dễ dàng, nếu như mà mình nói là mình tu tập á, thì mình sẽ biết chọn cho mình làm cái gì tốt, thực hiện cái gì đúng, và tránh xa những cái điều gì là không tốt. Như vậy rồi mình phải nỗ lực cái gì thì mình cần phải biết những điều đó. Hay là một người nhờ có cái sự hiểu biết đó bằng cái trí tuệ đó, thì người đó phải luôn luôn khởi cái sự suy xét, bằng cái sự suy xét cái gì? Suy xét đến cái bản chất của pháp vũ vi, thân và tâm, luân hồi, quả báo, rồi suy xét đến cái sự đau khổ của cuộc đời. Khi mà mình có sự suy xét đó đó, thì mình mới có thể biết nhàm chán. Thì khi mà mình suy xét và nhàm chán đó, cũng là cái yếu tố của trí tuệ, để là mình giảm bớt, làm vơi đi những cái dòng luân hồi hay là cái sự khổ của cuộc sống này, giảm bớt đi những điều đó. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó, nói đến năm cái căn, tức là năm gốc rễ của thiện pháp, đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây trước khi dứt lời. thành kính dân phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong luân, mong những ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến với cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng và chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử có được đời sống an lạc để chúng ta tinh tấn trên con đường tu tập của mình. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sa thưa kính trình đại đức Phật Tịnh. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Trong phần thảo luận hôm nay xin được thứ nhất thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có bạn thắc mắc và có nghe được không? Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa vị, có lẽ là đại đức Pháp Đăng không có mặt trước máy, xin được thỉnh đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến có dạ không? Đại đức Huệ Tiến nè, câu hỏi được nêu ra là nếu chúng ta có đức tin, có sự tinh tấn vân vân, thì những cái đức tin tinh tấn niệm định đó tự nó đã gọi là tuệ căn hay tuệ quyền, tính căn hay tính quyền, hay là phải đạt đến một mức độ nào thì tính tấn niệm định huệ đó mới thực sự gọi là quyền, mới thực sự gọi là căn. Và nếu mà nó phải đạt đến mức độ nào đó thì đại đức Huệ Tiến có thể nói rõ là nó nằm ở mức độ nào không? Kính chính đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính lên lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Di Tăng, thành kính lên lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, cùng chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà, quý cô tu nữ, cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch Thượng Tọa. Khi mà chúng ta nói đến cái ngũ căn này, thì một người có niềm tin, tính căn, một người có một cái sự tinh tấn, tấn căn, và có một cái tập trú hay là một cái sự định tâm trên một cái đối tượng hay trên một cái đề mục, gọi là niệm căn. Và khi mà có cái sati, có cái niệm và samadhi, cái định đó nó sẽ giúp cho cái vị hành giả an trú trên một cái đề mục kiên cố và phát triển cái trí tuệ, thì khi mà đạt đến một cái mức độ thật sự là hoàn hảo thì không thể nói rằng có cái sự hoàn hảo giữa tính tấn niệm định và tuệ cùng một lúc. Vì ở trong mỗi một chi pháp, mỗi một thành phần, mỗi một cái thành tố, như một người có đức tin thì họ sẽ thấy rằng đối với họ một cái niềm tin mãnh liệt khi mà họ đã tin tưởng vào một cái đối tượng nào đó, nếu như họ tin vào Đức Phật, họ tin tưởng vào cái hiệu năng của giáo pháp, họ tin tưởng vào tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là các bậc mô phạm, những bậc có giới hạnh và những bậc đáng được các vị đó họ học tập và họ noi theo. Nhưng mà có khi thì trong cái đức tin nhưng mà họ thiếu đi cái sự tinh tấn. Họ có đức tin rồi, nhưng mà cái sự nỗ lực để mà tu tập những cái thiện pháp, thậm chí là tin thì họ cũng vẫn tin như vậy, nhưng mà bảo họ đi làm phước hay là bảo họ hãy ngồi lại tu thiền, hoặc giả là kêu họ phải xuất gia để tu tập, sống một cái đời sống ít có bận rộn hơn, thì chưa chắc gì những cái sự đó, những cái việc đó họ làm được. Nó trong cái đời sống phải nói rằng là nó quá nhiều cái phiền não, và cũng có nhiều việc mà phải làm cho chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ bởi đức tin, bởi cái sự tinh tấn, bởi cái sự định tâm và phát triển cái trí tuệ. Một vị hành giả mà vị ấy tu tập thiền định trên mỗi một đề mục, vị này cũng có cái sự tinh tấn, cũng có cái sự tinh cần. Nhưng cái sự tinh cần và tinh tấn để mà đoạn trừ những cái kiết sử, thực chất thì quả là một cái sự tu tập nó không phải là một sớm một chiều. Và do vậy đó, nói về cái căn hay là quyền, như là những cái quyền thì có rất nhiều cái căn quyền, gọi là như là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền, vị tri quyền, vân vân. Thì cái quyền là một cái năng lực của một cái tiến trình khi mà một con người họ làm một cái việc gì đó, họ phải đầu tư sức và cái trí tuệ, và cái công sức và cái trí tuệ họ phải hiểu rằng tất nhiên là phải thu hoạch được một cái gì đó cho mình, đồng thời là phải tích trữ thêm. Thì với những cái chức năng và cái quyền hạn mà một cái vị hành giả tu tập, như là những cái ngũ quyền, là những pháp có những cái chức năng nó đặc biệt, nó có những cái quyền hạn nó đặc biệt, nó làm cho những cái pháp mà đồng sanh theo nó thực hiện những cái nhiệm vụ một cách thuần thục. Nói đến những cái pháp quyền là những pháp có khả năng giúp cho phát triển cái sự tu tập thiện pháp, như là chúng ta thấy cái tính quyền là ở trong phi diệt pháp. Nói đến tính quyền là tính tâm sở, nó phải phối hợp với những cái đấm lực tịnh hảo, trong những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm tịnh hảo là những tâm chuyên biết được và thấu rõ được và làm những cái chức năng của cái phận sự thiện hay là lành. Tính quyền là một cái đức tin trong sạch trong việc tu tập thiện pháp, hay là sự trong sạch đối với một cái đối tượng mà đáng được tôn kính, đáng được ngưỡng mộ. Còn nói về cái tấn quyền là một cái sự nhiệt tâm, nỗ lực đối với những cái pháp tốt, pháp phải cần được phát triển, cần được làm cho nó lớn mạnh lên. Còn cái niệm quyền có nghĩa là chánh niệm, sự ghi nhớ nhạy bén ở trong cái việc tu tập. Và cái định quyền nó phải được phối hợp với những cái pháp tương ứng với nó, như là ở trong cái sở hữu phối hợp nó là ekakkhata, sở hữu nhất hành. Nó hợp với những cái động lực tịnh hảo để làm cho cái sự lớn mạnh của cái sự định tâm, là một cái sự an trụ tâm vững chắc theo một cái đề mục mà một cái vị hành giả tu tập. Còn cái tuệ quyền là cái trí tuệ, nó có một cái chức năng, nó liễu tri và nó hiểu, và nó đối với những cái pháp mà nó tu tập, nó cần phải được hiểu là nó quán triệt, nó có một cái sức mạnh của nội tâm, nó hiểu được và nó thấu rõ được. Thì như vậy, tính tấn niệm định tuệ phải đạt đến một cái mức độ khả quan, một cái mức độ nó cái sự việc này thì theo con nghĩ rằng là nếu như một người có cái ngũ căn hay là có một cái ngũ quyền nó đồng đẳng đó, như là một người mà tu tập trong năm cái pháp này đó, tính tấn niệm định và tuệ đó, thì phải nói rằng là trong năm cái pháp này đó, nếu như mà thiếu một trong những cái pháp này thì sẽ có một cái sự thiếu thốn ở trong cái việc tu tập. Thì cũng như là các vị thánh A-na-hàm, tại sao các vị khi mà các vị đó cái ngũ quyền nó không có đồng đẳng với nhau, thì nếu như mà vị thánh A-na-hàm mà có tính quyền mạnh hay là tấn quyền mạnh, niệm định tuệ, thì sẽ sanh vào một trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên, nó lại có một chức năng nó khác nhau: vô phiền, vô nhiệt, thiện trí, thiện hiện và sắc của cánh. Do đó thì với cái câu hỏi này thì con xin được trình bày rằng là trong năm cái quyền này, một người tu tập cần phải hiểu rõ và cần phải thấu triệt, và đối với năm cái pháp này không có phải chênh lệch và phải có một cái sự đồng đẳng. Khi mà một người họ đã có đức tin rồi thì họ tin chắc rằng là cái giáo pháp của Đức Phật có cái hiệu năng hướng thượng, và khi họ đã tin chắc như vậy, họ sẽ có cái sự tinh tấn để mà tu tập. Thì trong lúc mà họ tinh tấn để mà tu tập, họ sẽ phát triển cho mình được an tịnh bằng cách là những cái tâm phiền não, quế trược và cái tham ái, sầu bi, khổ u não, các ác bất thiện pháp nó mà sanh lên, thì vị này tinh tấn để mà đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp đó, không cho nó tăng trưởng. Và những cái thiện pháp nào cần phải được phát triển, cần phải được cái tinh tấn, nỗ lực để thực hành, để làm, thì cái vị này cần phải thực hành và cần phải làm một cách rốt ráo. Và với niệm định và tuệ cũng vậy, cần phải có một cái sự nỗ lực hỗ trợ ở trong năm cái chi phần này. Thì do đó thì theo từng cái mức độ mà của vị hành giả tu tập sơ cơ, hay là cái vị đó có một cái sự thăng tiến, tiến bộ qua những cái khía cạnh mà cái vị đó tu tập, thì tin chắc rằng sẽ có cái sự phát triển hơn. Do vậy gọi là căn hay là quyền thì cũng đồng với nhau. Bởi vì nếu như mà có cái sự cố gắng, có cái sự tinh tấn và có cái sự nỗ lực để mà thực hành, thì đối với những cái pháp mà chúng ta muốn đạt được, muốn vươn tới thì phải có một cái sự cân bằng và đồng đẳng để đạt được. Như vậy thì cái sự giải thoát nó mới có một cái quy lực lớn và làm cho cái vị hành giả đó sẽ đạt được cái sự an lạc. Và con xin được trình bày với những cái ý như vậy. Nếu mà có phần gì bổ túc thêm thì con kính cung thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ bổ túc thêm. Nhà con xin được dứt lời đây. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Đẳng Quan Hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ ở kính trên thì được quy tính. Không biết là bây giờ Đại Đức Phật đang có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Phật đang có mặt ở trước máy, xin kính Đại Đức Phật đang trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Chào mừng. Đại Đức Phật đang thường thường người ta nói rằng ở trong cuộc sống nếu mình thành công thì mình nên phát triển cái sở trường và tránh cái sở đoạn. Nhưng mà có một số các vị nói rằng riêng đối với sự tu tập với năm căn này nè, cái nào là sở trường của mình thì mình nên giữ, nhưng mà mình nên không có nên phát triển quá, mà trái lại mình nên phát triển cái sở đoạn để cả năm căn đều được quân bình. Thì về vấn đề phát triển sở trường và sở đoạn, Đại Đức Phật đang nghĩ như thế nào liên quan đến các căn này? Kính thỉnh Đại Đức Phật ạ.
Nếu mà nói về theo cái bộ mình giải đạo đó thì năm cái tâm sở này thì nó cần nó trong tất cả những tâm thiện, trừ cái sở hữu trí tuệ thì nó chỉ cần trong những tâm thiện học trí, còn lại bốn cái tính tấn nguyện định thì đều có cần trong những tâm thiện lý trí nó vẫn có. Nếu mình nói về đạt được Đức Phật này có nói về cái việc mà tu đầu quên thì những cái bậc đó có tính giải thoát hay là có những cái để đổi lên. Thì ở đây á, thì như là ví dụ như tinh hay là tinh tấn trí tuệ đó, thì những cái vị này đã phát nguyện và cái hạnh nguyện đó được đứng tính đến thời gian. Mình thường nghe thì cái vị tu trí tuệ thì bốn mà tăng kỳ tu, cái vị mà tu cái hạnh đức tinh nó tám mà tăng kỳ, cái vị mà tu hạnh nguyện tinh tấn có 18 tăng kỳ. Thì nhân lên như vậy vì cái trí tuệ đó là nó bao trùm, nó thấy phải làm cái gì. Còn ngược lại cái người nặng về đức tin đó, thì họ chỉ thấy họ tin tưởng đủ thứ hết, tin tưởng vào những ngày tốt xấu, tin tưởng như vậy nên có lúc mà họ tin những ngày tốt thì họ đi làm phước, còn những ngày xấu thì họ không làm phước, còn những ngày tốt họ đi làm ăn, những ngày xấu họ đi chùa. Thì cái người tinh tấn thì ngược lại đó là trong hạnh tấn là làm rồi liên tục rồi biết lòng làm nên gọi là tinh tấn. Tinh tấn nếu mà làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, quyết lòng làm thì Như vậy thì nhìn vào đặc biệt mỗi vị có một thực trạng. Thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta thấy rằng như một tấm là cái hành đức tinh hoặc là trí tuệ đó, thì chỉ có khi nào mà ngài kể lại cái quá trình ngài tu tập và ngài nói về cái các người tác tu hay các những đức Phật thành thì ngài nói thì chúng ta mới hiểu được. Chứ còn khi mà đối với một vị chánh đẳng chánh giác này thì các ngài đều có khả năng rất là đặc biệt. Bởi vì một vị chánh đẳng giác đến Như Lai được là 40 tuổi quý điều đó cũng giống nhau, nhưng mà khi mình nói, bởi vậy khi mà mình có lòng tin đó, thì cái lòng tin coi như đầy đủ rồi thì mình phải có sự tinh tấn. Nhưng mà nếu lòng tin của mình có nhưng mà mình thiếu sự tinh tấn đó thì mình gặp những nghịch cảnh đó, thì mình cũng lùi. Vậy có nhiều người, ví dụ gì thấy có nhiều người đó, họ nào đó bây giờ họ tin tưởng họ tu tập như thế, nhưng mà họ không có tin tưởng để đi chùa hay là cái nào đó. Thì quý vị thấy có nhiều khi đó họ gặp một cái trở ngại nào đó mà họ có lòng tin nhưng mà họ vẫn giữ cái chương trình lập trường tu tập, nhưng mà họ không có muốn để diện kiến cái tăng gì. Họ gặp một vị mà yếu kém hay một vị mà hư hỏng đó, thì tự nhiên họ chỉ giữ cái lòng tin họ ốc đổ thôi. Bây giờ cần phải tinh tấn là vượt lên, mình đi tìm, mình tin tưởng rằng trong giáo pháp cá loại này còn thì cũng còn những người thực hành, và tùy theo người đó có sự thành rất là nhiều. Nếu mình như vậy thì mình đi từ chỗ này đến chỗ kia, và chúng ta cũng thấy trong luật mà nói về cái vị sa di đó, mình đi học cái vị thầy, ở với vị thầy. Nhưng mà nếu mà vị sa di là đi xuất gia vị thầy rồi, nhưng mà nếu một vị thầy không dạy Pali hay là thầy dạy Abhidhamm mà vị thầy sinh ba lần không được, vị thì có thể bỏ thầy đi tìm các cái học. Thì cái đó là để nói đến cái tư cách mà nhiều khi chúng ta chỉ có lòng tin không chưa đủ nha. Chúng ta phải phát triển sự tinh tấn lên là vượt qua cái sự khó khăn. Bởi vì khi chúng ta đó, đi xuất gia với một cái vị thầy, và vị thầy này cho chúng ta xuất gia, ngày vị này lại không có khả năng dạy chúng ta, thì chúng ta lại đi tìm một vị thầy khác để chúng ta. Thì Đức Phật nó không có lỗi gì. Như vậy thì chúng ta nhiều khi chúng ta có lòng tin để quy y Tam Bảo, nhưng mà ngược lại chúng ta muốn học hành thì vị này lại không có khả năng để dạy, hoặc là vị này kém cỏi thì mình có thể đi tìm vị thầy khác. Mình có thể tinh tấn mình để mình vượt qua sự khó khăn, để mình đi tìm một cái chỗ khác để mình học hành hơn nữa. Hay là quý vị cũng thấy cái người đó, có nhiều người đó thì họ có niềm già dặn, có nhiều người họ có cái định già dặn, có nhiều người có tuệ già dặn. Mỗi cái quý vị thấy mình có cái quyền nào đó rồi đó, thì mình như vậy thì mình mới làm cho năm quyền nó cũng bình được. Nên quý vị thấy một người đắc đạo quả đó, để có những cái điều kiện gì? Phải quân bình các cái quan nghi nè, phải làm quân bình các quyền nè, rồi vị này phải là người tục sinh tam nhân, là người đầy đủ pháp độ, người tu đúng chánh pháp của Đức Phật, làm quân bình năm quyền thì mới chứng đắc đạo quả. Như vậy thì quý vị thấy cái quyền yếu á thì nó làm cho tên ví dụ như là một viên ke phân mã, thì một bên nó thì tính và tuệ, một bên thì niệm và định. Giống như con ngựa mà thì con trước con sau, thì ví dụ cho hai con một bên đó, thì con đó là tấn và định, một con tính và tuệ, thì nó là quân bình. Còn niệm nó giống như cái người đánh xe vậy, như vậy. Nhưng mà bốn con ngựa đó nó phải được tấn điều với nhau thì cổ xe nó mới được an toàn. Còn cái người đánh xe giống như niệm vậy, niệm để thấy được cái tính hay là cái tuệ hay là cái tấn hay là cái niệm đó, cái nào nó chưa có được đầy đủ thì làm cho nó được đầy đủ. Như vậy nên cái người mà tu hành muốn chứng đạt đạo quả nó, thì công chúa giả thiền quán có nói đó, nó có mấy cái tiêu chuẩn đó, rồi có nghĩa phải là quân bình các quyền, là phải là người tục sinh tâm nhân, phải đầy đủ pháp độ, phải tu đúng theo chánh pháp Đức Phật, làm quân bình các quyền. Như vậy đó là những điều kiện nên chứng đạt đạo quả. Như vậy thì đây là tăng chúa giả thiền quán cũng có trình bày, và Đức Phật ngày cũng thỉnh thoảng này đưa ra hình ảnh ví dụ, nhất là trong cái bộ mi kim vấn đáp đó, có nói về những hình ảnh ví dụ giống như một cái người đánh xe ngựa, và có bốn con ngựa nó kẹo mỗi bên nó thì hai con, nó kẹo cổ xe, nhưng mà bốn con ngựa đó được ví dụ như là tính và tuệ, tấn và định, cái niệm nó giống như là cái người đánh xe, phải biết điều khiển bốn con người đó nó chạy đều với nhau đó, thì nó sẽ làm chiếc xe đó ổn định. Còn nếu mà một bên nó chạy quá, một bên nó chạy yếu thì nó cũng không thể nào mà chiếc xe nó tiến đồng bộ được. Thì cái người mà tu hành để chứng đắc đạo quả đó thì phải làm quân bình các quyền, các quyền nó phải quân bình với nhau thì nó phải chứng đắc đạo quả. Thì theo câu hỏi của tịnh tọa thì con xin trình bày như vậy, có nghĩa là mình có thể là tắt cái sở trường hay sở đoạn nó hiểu vị nào mà biết tu tập thì đã thấy thế nào sở trường của mình, nhưng mà cái sở đoạn thì mình cũng phải nâng đỡ lên cho nó đồng đẳng các quyền. Thì theo như con chú giải trình bày như vậy. Bây giờ thì xin cảm hết lại cho tịnh tọa cảm hết.
Sa thưa cái trường đại đức Phật Tân, xin được hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Phật Tân có nghe được không? Xin thỉnh đại đức Phật Tân hoàn thành trả lời câu thứ tư. Đại đức Pháp Tân, chúng ta được biết rằng vào những thời mà Phật pháp không có hiện hữu trên thế gian này, thì vẫn có những người đắc thiền. Điều đó có nghĩa là những người tu tập thiền ở vào những thời đó họ không có đức tin ở Tam Bảo, nhưng mà họ vẫn có ngũ căn ngũ uyên, bởi vì hành thiền mà đắc thiền phải có ngũ căn ngũ uyên. Thì nếu mà một người phát triển ngũ căn ngũ uyên mà không biết gì về Tam Bảo đó, thì cái tính căn đó nó là tính căn như thế nào? Xin thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và tân giáo quý Phật tử. Thì nên nghĩ rằng cái thời kỳ mà chúng ta thấy rằng là thời kỳ Đức Phật, thì cái việc mà thành tựu đạo quả chứng thiền thì rất là dễ. Để cái thời kỳ mà như chúng ta ở hiện nay thì không phải là không có, cũng có những điều đó chứ không phải là không. Rồi sau sau nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thời nào mà Phật pháp, cái giáo pháp của Phật không còn tồn tại trên cuộc đời này đó, thì cái sự thành tựu nó cũng có chứ không phải là không, nhưng mà rất là hiếm, rất là hiếm. Thì bây giờ khi mà nói rằng là một người mà tu tập á, thì chúng ta có đầy đủ về năm căn này. Ví dụ như một người mà tu tập đi đến chứng thiền hoặc là giác ngộ đạo quả đó, thì không thể nói là thiếu năm căn này được, thiếu một hai được, mà phải là đầy đủ. Như là cái câu hỏi của thượng tọa, thì thượng tọa nêu rằng cái thời kỳ đó không có Phật pháp đó, thì cái niềm tin của cái người mà tu, cái vị hành giả mà tu thiền chứng đắc đó, thành tựu được cái thiền định mà họ dễ thành tựu đó, thì cái niềm tin họ đặt vào đâu? Thì nghĩ rằng ở đây đó, như đối với mình á, thì ngày nay chúng ta sinh sau Đức Phật hơn 25 thế kỷ, hình ảnh Đức Phật mà chúng ta gặp mặt bằng cái sự thực tế đó, chúng ta gặp bằng bằng cái xác thân của ngài đó, thì không có. Bởi vì nhưng mà chúng ta cũng tin á, và chúng ta tin ở chỗ là chúng ta không nói về cái mặt lịch sử khảo cổ rồi nền tảng rồi ở Ấn Độ như thế nào, nhưng mà chỉ nói rằng là cái giáo pháp của Phật á còn tồn tại. Cái giáo pháp Phật còn tồn tại, những gì mà ngày nay chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta hành, nó tạo nên cái đời sống mà đặc biệt đối với cái người tu tập đó, nó có nhiều cái sự an lạc. Bởi vì cái lời dạy của Đức Phật đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là mang tính nhân văn rất là lớn. Trong đó là có thể là ở nhiều, thông qua lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta có thể hiểu được nhiều nhiều mảng khác nhau ở trong cái đời sống xã hội này, liên quan đến những, hơn nữa đó là đối với đời sống tu tập á, thì cái lời dạy của Đức Phật cũng như là cái pháp của Phật á, nó thật sự là nó gắn liền với cái sự thành tựu của một cái người nào đó, chúng ta một cái gì hành giả tu tập. Mà khi mà mình tuy rằng cái Phật mà không có ra đời, hay là người ta không thấy được hình ảnh của Phật, nhưng mà người ta vẫn tin vào trong đó. Tin ở chỗ là cái giáo pháp của Đức Phật còn đem lại cái lợi ích tiến hóa cho hay gọi là cái niềm an lạc mà cái vị hành giả đó họ thành tựu được. Cho nên là suy xét những điều đó thì chúng ta thấy rằng pháp tác thành nên cái quả vị Phật, và chính Đức Phật ngài giác ngộ được cái giáo pháp này. Bởi vì chính cái pháp này đã mang lại cho Đức Phật giác ngộ, mà chính Đức Phật ngài giác ngộ lại cái pháp này, tức là ngài tìm ra, ngài giảng rõ, ngài tìm ra, ngài thấy rõ, ngài biết rõ những điều đó, thì trong giáo pháp này ngài giác ngộ. Như vậy thì một người mà tin được cái pháp đó là do cái sự thành tựu của mình mang lại, mà mình có được cái sự an lạc hay sự thành tựu ở trên phương diện pháp mà mình thành đó, thì do là nơi nơi Đức Phật, mà Đức Phật ngài đã truyền lại những điều đó, ngài giác ngộ được điều đó. Cho nên là đối với cái người mà họ thành tựu sau với Đức Phật vào thời kỳ sau này đó, thì họ vẫn có cái niềm tin đối với Đức Phật, cũng như bây giờ đó, riêng bản thân của chúng tôi nghĩ rằng mặc dù là mình không thấy mặt Phật nhưng mà mình vẫn có cái niềm tin ở Phật, bởi vì ở chỗ là mình đọc qua lời dạy của Đức Phật, mình không nói là mình thông hiểu hết cái lời dạy của Đức Phật trong tam tạng kinh điển, nhưng mà qua một khía cạnh nào đó, qua một cái dài dài cái Phật ngôn nào đó, mình hiểu được Đức Phật là một bậc vĩ đại, ngài đã giác ngộ được, cho nên là mình cũng tin được những điều đó. Hơn nữa là đối với một người mà tu chứng thiền á, thì mặc dù là cái thời kỳ mà Đức Phật không có ở đời này, nhưng mà họ vẫn có niềm tin, vẫn có niềm tin, bởi vì họ tin là pháp Đức Phật ngài đã giác ngộ ra, và chứng chứng pháp này đã mang lại cái quả vị Phật đó, mà chư vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng đã đi và đi qua những cái con đường đó và đã thành tựu được cái quả vị mà như các ngài đã thành tựu. Thì theo cái suy nghĩ của chúng con thì con nghĩ rằng ở đây thì dù thời kỳ nào đi nữa, Phật không có ra đời là thời kỳ nào đi nữa, nhưng mà vị ấy có thành tựu được cái pháp mà do vị ấy đã thực hành, và pháp đó được Đức Phật tiên thuyết, thì họ phải tin được Đức Phật, bởi Đức Phật giác ngộ được giác pháp. Thì đây con xin được chia sẻ cái ý từ câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, nếu điều chi chưa rõ thì kính thưa thượng tọa bổ sung thêm. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Nhất. Thưa chị, trước lời của Đại Đức Pháp Tân thì chúng tôi xin thưa rằng không nhất thiết là niềm tin mà tính rằng đó là niềm tin ở Phật Pháp Tăng, mà niềm tin đó là niềm tin vào cái pháp mà mình đang thực hành. Ví dụ như một vị do họ phát triển được định lực, được định họ giảm bớt cái tham, thì họ có niềm tự tin ở đó. Cái lòng tự tin nó là một trong những cái chất liệu rất là quan trọng để cho vị hành giả thúc đẩy đi tới. Và cái lòng tự tin đó nó không hẳn là lòng tự tin liên quan đến tam bảo, mà lòng tự tin đó có thể là lòng tự tin do chính cái kinh nghiệm thực hành. Bây giờ thì xin trở lại với Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến nghe rõ không? Xin được thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến, có nhiều người họ nói rằng mình tu là mình phải có căn tu. Có căn tu thì họ hiểu đó là mình phải có một cái nền tảng hay là có cái duyên gì đặc biệt. Thì hỏi đây được Huệ Tiến, nếu một người mà không có những pháp như là tính tấn niềm định huệ như là một cái sở trường nguyên thuộc của họ, thì cái đó chúng ta có thể gọi là căn tu hay không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tam Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính hành lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Phật Tăng, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý Phật tử trong room. Con kính bạch Thượng Tọa. Thật sự đó thì nếu mà phân tích những cái từ ngữ đó, như là mình nói rằng là một người có cái thông thường ở bên bên ngoài đời đó thì người ta thường nói chắc có lẽ là cái thầy này hay là cái sư này có cái căn tu từ thời nhiều kiếp, cho nên là hôm nay cái vị này mới có thể đi tu được. Chớ có nhiều người họ muốn đi tu lắm nhưng mà không được, thì họ nói rằng là căn tu, nhưng mà theo cái sự hiểu biết thông thường của người đời đó thì họ nghĩ rằng cái căn cội là những cái người này, những cái vị sư, những cái vị thầy, những cái người này đã từng là một cái vị tu sĩ, từng là một cái vị thầy ở trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ họ sanh ra họ mới có 5 tuổi, 7 tuổi, họ đã vào chùa, họ đã tu rồi. Thì theo cái thưởng thức bên ngoài là như vậy. Nhưng với cái sự tu tập của một cái người thật sự hiểu biết là tu tập như thế nào đó, thì căn tu chính là phải nói về cái căn thì nó có rất là nhiều, ngoại trừ những cái căn này ra, như là ngũ căn thì còn có lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, căn và ý căn. Thì nói về cái ngũ căn hay là lục căn, thì ngũ căn thì mình nói là tính, tấn, niệm, định, tuệ căn. Nói lục căn thì nói là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn, vân vân. Nhưng mà cái nói về sự thu thúc của lục căn thì nó cũng là cái sự tu tập. Con mắt nó thấy cái cảnh sắc tốt, cái tai nó nghe cái âm thanh được tốt hay là xấu, mũi ngửi cái mùi thơm hay là cái mùi thối, lưỡi nếm cái vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn, chát, vân vân. Thân nó xúc chạm êm ái hay là nó bị cái chướng ngại vật để làm cho cái thân nó không có thọ lạc mà nó phải thọ khổ, nó phải bị khó chịu khi mà ngồi lâu thì thân đau nhất, vân vân. Thì trong cái việc mà thông thường thưởng thức ở bên ngoài đó, họ tu họ nghĩ rằng là cái căn tu chính là cái cội gốc, cái nguồn gốc của những cái pháp thiện, những cái gì mà nó thiện hạnh, những cái gì mà nó an lành và nó tĩnh lặng, thì như vậy gọi là cái căn, cái cội của một cái người đó. Nhưng đối với những cái vị tu tập thì trong cuộc sống, những cái lời dạy Đức Phật chính là cái nguồn thu thúc để cho họ thấy được rõ một cái giá trị mà khi mà họ kinh nghiệm qua giáo pháp của Đức Phật ngài dạy, với những cái lý tưởng của một cái vị xuất gia tu tập hay là một cái vị hành giả hoặc là một cái người Phật tử họ đã hiểu đạo, họ đã quy tâm bảo. Thì một người mà có đức tin, một người có cái tinh tấn, có cái niệm định và tuệ, thì những cái điều này sẽ giúp cho họ tu tập một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà theo cái sự thưởng thức ở bên ngoài thì người ta nói là căn tu chỉ là nói theo cái khía cạnh của cái đời sống bên ngoài. Họ nghĩ rằng là cái cội nguồn của những cái vị xuất gia, những cái người đã có sự tu tập từ xưa, từ trước, thì như vậy mới gọi là căn tu. Thì theo cái cách nghĩ của con là Như vậy con xin trình bày là như vậy. Con kính dứt lời nơi đây, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Chào thưa quý trường đại khuệ tịnh. Chúng tôi xin thưa quý Phật tử là tại vì sáng nay chúng tôi phải có một cái tang lễ đó, nên phải rời đây này trong giờ giấc. Và câu hỏi cuối cùng xin được thỉnh đại đức Phật Đăng. Không biết đại đức Phật Đăng có còn ở trước máy không? Dạ, xin được hỏi chuyện. Có lẽ đại đức Phật Đăng không nghe được. Đại đức Phật Tân, không biết Đại đức Phật Tân có nghe được không? Thỉnh Đại đức Phật Tân trả lời cho câu thảo luận cuối cùng. Và sau câu trả lời của Đại đức Phật Tân sẽ là phần bản tin Phật giáo. Đại đức Phật Tân, trong chúng ta có một số người quan điểm rằng nếu mình tu thiền thì cái trọng tâm là niệm và định. Và khi mà mình tu thiền, hãy phát triển được niệm và định là tốt. Còn cái tuệ đó thì nó là thứ phụ. Bởi vì ai nói tu thiền cũng nói tu niệm tu định hết. Thì câu hỏi đặt ra ở tại đây rằng như vậy phải chăng đối với người tu thiền đó niệm và định quan trọng hơn là tính, tấn và huệ? Cái kinh tế đi Phật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ trên tôn đức đang hiện diện trong rung, và kính chào đại chúng ở trong rung. Thì ở đây đó thì nghĩ rằng là cái việc mà tu tập đó, thì chúng ta biết rằng cái giai đoạn tu tập rồi thời gian tu tập có khác nhau. Thì ví dụ như mình nói rằng là tu tập mà chỉ là khi mình tu thiền đó, mà là chỉ là định không đó, thì nó quan trọng hơn đó. Thì thật sự ra thì trong những cái lúc mà mình hành thiền á, thì rõ ràng là chúng ta phải tập trung vào cái đề mục mà chúng ta phải dán tâm vào trong đó. Thì cái định á, nó hoàn toàn là định là hoàn toàn là một yếu tố hết sức là quan trọng. Nhưng mà để có được định á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng trước đó mình cũng đã có niềm tin rồi, rồi cũng phải có cái trí tuệ để mình suy xét. Thì trong cái giai đoạn mà mình tu tập á, thì xin thưa quý vị, cái định nó rất là cần thiết, rất là quan trọng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tính rồi tấn rồi tuệ hay niệm nó không có cái giá trị ở trong đó. Bởi vì bây giờ nè, thực sự ra thì mình nói là mình chú tâm ở trên một cái đề mục thì ít nhiều đó, thì chúng ta phải nói là cái niệm chúng ta cũng phải vững chắc nữa. Rồi cái sự tinh tấn nó phải có sự kiên trì, có cái sự kiên trì. Ví dụ như mình đang ngồi hành thì mình phải có sự kiên trì trong đó, kiên trì bền bỉ trong đó. Thì khi mà mình tin, nhờ có tinh tấn mình mới có được cái kiên trì và việc bền bỉ. Cho nên là khi mà mình tu thiền á, tuy rằng các cái chi pháp á, ngoài định ra đó, thì nó không quan trọng lắm. Không quan trọng ở đây không có nghĩa là nó không có, không phải là không có, nhưng mà nó sẽ đóng một cái vai trò phụ, vai trò thứ yếu, để rồi định nó trở thành một cái pháp then chốt, cái then chốt để mà mình chú tâm trên đó. Nhưng mà không phải là không có bốn cái chi phần còn lại. Cho nên là theo nghĩ rằng á, ở trong cái đời sống tu tập đó thì tùy vào mỗi giai đoạn, nhưng mà cái pháp nào nó cũng rất là cần. Bây giờ tính, tấn, niệm, định, tuệ rất là cần. Thí dụ như bây giờ một người mà ngay cả cái giai đoạn mà một người mà thành tựu ở trong cái phương diện định á, thành tựu được á, thì phải có cái yếu tố trí tuệ trong đó, phải có yếu tố tuệ trong đó. Nếu không có yếu tố tuệ thì người đó không thể nào, bởi vì thành tựu được các cái thiền chi đó phải có cái tâm mà tương ưng với trí, nó hợp với trí, thì cái vị đó mới có thể thành tựu được cái quả thiền, sơ thiền, nhị thiền hay là tam thiền, tứ thiền gì đó đối với cái vị đó. Cho nên ở đây đó, tuy rằng mình nói rằng lúc mà mình hành thiền á, thì cái yếu tố định là yếu tố then chốt để chúng ta chú tâm trong đó, nhưng mà bên cạnh đó là các chi pháp còn lại, tức là tính, tấn niệm và tuệ đó, nó cũng là một cái vai trò để phụ trợ vào trong đó, phụ trợ vào trong đó, để rồi người ấy có thể thành tựu được. Cho nên là chúng ta nói rằng không có cái yếu tố nào mà ở trên đó chúng ta không thể nói rằng mình bỏ một cái này hay là bỏ một cái kia mà chúng ta có thể thành tựu được. Như là một người mà chúng ta làm được một cái gì đó, ví dụ như một người mà làm được một cái bàn, thì cái bàn đó theo chúng tôi nghĩ rằng nó có bốn cái chân, nó không thể nói là nó khập khểnh được, hay hoặc nó thiếu một hai thì e rằng cái bàn đó nó cũng không thể vững được, không thể vững được. Mà cái bàn đó cũng phải có cái bốn cái chân, bốn cái chân để nó bám vào trong nền mặt đất, bám vô mặt đất để nó đứng vững được. Thì cái người mà thành tựu được thiền định á, thì cũng phải có được các cái chi phần đó. Nhưng mà để mà vị ấy có được cái đời sống tu thiền thì chắc có lẽ là vị ấy cũng phải có cái niềm tin, rồi vị ấy phải có một cái trí tuệ suy xét. Rồi trong giai đoạn mà tu tập á, thì vị ấy cũng không thể thiếu những điều đó. Vì vậy cho nên là khi mà thành tựu được theo chúng tôi nghĩ rằng là thành tựu được một cái phương diện đạo quả hay là thiền định thì không thể thiếu được. Nhưng mà mình nói rằng là nó đóng vai trò quan trọng hay là nó đóng vai trò thứ yếu để nó kết hợp hỗ trợ hỗ tương cho nhau để mà thành tựu được các thiền định mà bị hành giả nó thành thực hành. Thì đây là cái câu mà chúng tôi sẽ được góp ý liên quan đến cái câu hỏi hôm nay vừa rồi. Bây giờ thì chúng tôi thấy thời gian nó cũng còn ít, thì bóp cái bản tin lên đi để chúng tôi giới thiệu, mời vị MC làm bật đây. Hôm nay có bản tin đi đi. Cái bản tin hôm nay là bản tin số 3127 do Như Hoàng biên dịch. Bản tin nói đến nhà Odisha khám phá được cái tục Phật cổ. Bản tin này được trình bày đến quý ngài, quý vị và lời đọc của Phật tử Lan Giang Nguyệt. Mời cô Nguyệt lên đọc bản tin hôm nay.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3127 do Như Hoàng dịch. Odisha khám phá được tượng Phật cổ. Kendrabara, Odisha, Ấn Độ, ngày 2 tháng Giêng năm 2013. Sự khám phá tượng Phật cao hơn 1 mét từ một động đá của ngọn đồi phân ranh giữa Kendrabara và chất vua của tỉnh Odisha cho thấy sự truyền thừa của một nền Phật giáo phong phú tại khu vực này. Các nhà khảo cứu nói họ đã tình cờ khám phá tượng Phật phía trong hang động của dãy đồi Parabahdi gần Derabis thuộc quận Kendrabara. Tượng Phật bị nhầm lẫn là một tượng thần Ấn giáo được lễ bái bởi những người bộ lạc địa phương cư ngụ dọc theo dãy đồi. Tượng Phật ngồi trong tư thế tọa thiền, mặt hướng về phương nam, được tìm thấy trên một phiến đá hình chữ nhật. Ông Harish Chandra Busti, trưởng toán khảo cứu của trường đại học Derabis nói: Đức Phật mang vẻ thánh thiện, ngồi trên những cánh hoa sen với tư thế tọa thiền. Tượng Phật khắc từ đá này giống như những tượng Phật được tìm thấy và bảo tồn tại các khu vực di sản Phật giáo của quận Chatbua. Tượng Phật nói lên sự truyền thừa Phật giáo phong phú tại khu thống trị của chư thiên của các bộ lạc. Sự phát hiện ngẫu nhiên của tượng Phật không xa các khu di sản Phật giáo nổi tiếng Lalitgiri, Ratnagiri, Udaygiri, nay được bảo vệ bởi phòng khảo cổ Ấn Độ. Có vô số địa danh trong hai quận Kendrabara và Chatbua là những khu vực với kho tàng vĩ đại của sự truyền thừa Phật giáo. Những địa danh này vẫn còn nằm trong tình trạng chưa được khám phá. Theo cựu giám thị phòng khảo cổ của tỉnh bang là ông Bichoy Kumarat, thì pho tượng được khắc trong đá này có thể xuất hiện từ thế kỷ thứ 9 khi vương triều Somawamsi cai trị vương quốc Kalingan vào thời đó. Phật giáo nổi trội dưới thời Pao Makaras và Somawamsi trong vòng thế kỷ thứ 7 và thứ 9 trước Dương lịch. Theo sự phân tán của các triều đại, Phật giáo cũng suy thoái. Tuy nhiên, kho tàng mang tính chất khảo cổ phong phú và nền văn hóa của Phật giáo vẫn còn nguyên vẹn. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh để được phát tần trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, cảm ơn cô Lan Thị Nguyệt đã đọc cho bản tin hôm nay. Để chương trình học buổi học ngày mai thì có cái bài học về năm xuất liên giới. Cái bài học này thì do đại đức Nguyệt tiến ngày mai sẽ giảng cho quý vị nghe. Ngày mai Bây giờ thì mời các vị MC lên tri ân chức công đức. Bạn mở kênh hồi hướng. Kính mời cô Tinh Thần lên tri ân chức công đức.
Dạ, sa thú và chúng con kính tri ân đầy đức sắc tơ. Kính cảm ơn cô Lan Dạ Nguyệt đã đọc bản tin ạ. Con Tính Hầm thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngân viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Phật đã làm ghét chiêm lành giải thoát nên để từ ba chúng hành
Thank you.